là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn huyện Văn Chấn, tiếp đó phản ánh về hiệu quả kinh tế từ trồng cây lâm nghiệp của thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng năm 2021. Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tham mưu sửa đổi bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, ra soát bổ sung quy hoạch, kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tham mưu cho tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng đảng, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, tiêu chuẩn chính trị. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tỉnh ủy Yên Bái vừa gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và cơ quan thường trú các báo đài trung ương trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2020 vừa qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất và nhận thức hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 nhằm sớm đưa các nghị quyết cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tổng công ty Vigracera về ý tưởng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, Tổng công ty Vigracera đề nghị tỉnh Yên Bái chấp thuận cho tổng công ty được nghiên cứu đầu tư tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại khu vực nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quy mô khoảng 496 ha thuộc địa phận huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, trong đó có gần 420 ha dành cho phát triển khu công nghiệp, còn lại khoảng 80 ha phát triển đô thị dịch vụ. Cả 3 vị trí mà tổng công ty dự kiến đầu tư đều nằm trên tuyến đường Âu Cơ theo hướng từ nút giao IC12 đi vào trung tâm tỉnh Yên Bái. Tổng công ty Vigracera cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng những ý tưởng đề xuất của tổng công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung và định hướng phát triển ngành nghề công nghiệp tỉnh, nhất là theo tinh thần nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Tỉnh sẽ thành lập một tổ công tác hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý cũng như những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư. Tuần qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ra mắt sách ảnh Yên Bái đất và người và chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18, Nguyên Tiêu Tân Sửu 2021 với chủ đề Tổ quốc và mẹ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần lao động sáng tạo và chúc mừng thành quả nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh. Đồng thời mong muốn sau thành công của cuốn sách, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật nhằm cổ vũ động viên, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất, phấn đấu thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực đưa tỉnh Yên Bái phát triển như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu các ngành thành viên cần chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, bám sát nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển nông nghiệp, quan tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2021 đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng thời triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Chuẩn bị tốt công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực hăng hái thi đua, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong công tác khám và điều trị người bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, ngành y tế tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao ý đức chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Yên Bái đã tiễn 950 tân binh lên được nhập ngũ, tăng 100 công dân so với năm 2020. Do thời điểm giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 còn phức tạp, buổi lễ sẽ được tổ chức nhanh gọn, thời gian không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại, hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa tiễn, đảm bảo phòng dịch, giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa không để lây nhiễm dịch COVID-19 khi về đơn vị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giành thắng lợi trên cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng trong vụ đông xuân, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày này trên khắp các cánh đồng của huyện Văn Chấn, bà con nông dân đã tập trung gieo cấy trong khung lịch thời vụ tốt nhất, phản ánh của phóng viên chương trình.
Chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm nay, xã Suối Bu đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn bản huy động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nước cho nhân dân gieo cấy. Đến nay, nhân dân xã Suối Bu đã gieo cấy được gần 20 hectare bằng gần 60% diện tích. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn, phụ trách xã Suối Bu nói:
để đảm bảo cái tiến độ sản xuất vụ đông xuân ấy, thì chúng tôi là cán bộ khuyến nông và kết hợp với cán bộ địa chính nông lâm nghiệp của xã thì đã tuyên truyền cho bà con là gieo mạ trước Tết, và đối với mạ thì là che phủ ni lông và gieo mạ theo đúng cái thời vụ của lịch của phòng nông nghiệp đề ra, và để đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ. Sau khi cấy xong thì cán bộ khuyến nông cũng khuyến cáo bà con là sau khoảng một tuần thì bắt đầu tiến hành bón phân rúi để đảm bảo cho lúa bén rễ hồi xanh và phát triển tốt.
Những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nhân dân xã Đồng Khê huy động máy móc làm đất để gieo cấy lúa đông xuân. Trước Tết Nguyên đán, xã chỉ đạo bà con nhân dân chuẩn bị đất giống và gieo mạ đủ diện tích, đồng thời khuyến cáo người dân phủ ni lông giữ ấm cho mạ khi nhiệt độ xuống thấp, thường xuyên thăm đồng. Nhờ có kinh nghiệm kỹ thuật trong sản xuất nên toàn bộ diện tích mạ của xã Đồng Khê đang phát triển tốt. Xã Đồng Khê phấn đấu đến cuối tháng 2 sẽ gieo cấy xong gần 180 hectare lúa đông xuân. Chị Đinh Thị Muôn, thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói:
em để gieo mạ thì trừ trong năm, thì gieo đi để Tết xong này, ra Tết này mình cũng được cấy cho nó cúng cây. Trước khi cấy thì nhà em quải NPK, vâng, xong là lần thứ hai và em bón thì và em rúi, làm rúi xong là xong và em chả lấy gì nữa, chỉ có phun thuốc không thôi, xem nước với phun thuốc thôi, không bón phân gì nữa, kiểu nó rúi nó nhiều tốt quá rồi, nó nhiều phân nhiều đạm ấy. Năm nay em và em cấy sớm ấy, cấy trước mọi người để đi làm ấy.
Theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn gieo cấy trên 2.700 hectare, chủ yếu là giống lúa chiêm hương DS1 HT1, J02, Nhi Hương 305. Để đảm bảo gieo cấy lúa đông xuân đúng khung lịch thời vụ, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nông nghiệp cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc phòng chống rét cho mạ. Ngoài ra, huyện yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn tu sửa, nạo vét canh mương đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Đến thời điểm này, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã gieo cấy được 1.800 ha, bằng gần 70% diện tích lúa đông xuân của toàn huyện. Đối với một số địa phương vùng cao, huyện chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết nắng ấm đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ, phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy gần 2.700 ha lúa đông xuân vào đầu tháng 3. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
các xã thị trấn trên cơ sở kế hoạch của huyện xây dựng cái kế hoạch của xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện tốt cái lịch gieo cấy, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ làm đất, cày bừa trong khâu làm đất và đưa các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng vào trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo sản lượng lương thực.
Theo dự báo, thời tiết năm nay khắc nghiệt, mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của lúa mới cấy. Huyện Văn Chấn yêu cầu cơ quan trong khối nông nghiệp, các xã thị trấn khuyến cáo nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thường xuyên thăm đồng, điều tiết nước hợp lý, bón phân theo đúng chu kỳ phát triển của cây lúa. Khi phát hiện sâu bệnh hại phải khoanh vùng và báo cáo ngay cho cán bộ chuyên môn xử lý kịp thời, tránh để lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến năng suất sản lượng, quyết tâm đạt vụ sản xuất thắng lợi, đảm bảo năng suất và sản lượng đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân thành phố Yên Bái đã tập trung trồng cây gây rừng, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc cũng như cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân, gia đình anh Hoàng Văn Hòa, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo đã tranh thủ phát dọn thực bì, làm đất, bổ hố để trồng rừng vụ xuân. Cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Bảo Yên, gia đình anh Hòa có gần 3 hectare rừng trồng, chủ yếu là keo và quế. Năm 2020, gia đình đã khai thác đồi keo đã đến tuổi thu hoạch, thu được gần 300 triệu đồng. Đến vụ xuân năm 2021, gia đình chuyển 1 hectare diện tích từ trồng keo sang trồng quế. Gia đình đã đầu tư mua 5.000 cây giống với số tiền 25 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Hòa, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
mà hiện nay năm 2021 thì chủ yếu là tập trung về cây, chủ yếu là cây quế và cây keo. Ra này cây trồng cây quế thực ra để mà nói bây giờ thì nó cũng rất dễ trồng. Nhưng mà đầu tư của cây quế thì hiện nay là cây giống nó khá đắt. Bởi vì đầu tư 1 hecta cây quế bây giờ nó còn rơi để mà tính cẩn thận ra phân do giống má bây giờ nó tầm 25 đến 26 triệu. Đấy 1 hecta quế. Còn nếu như trồng keo thì khoảng độ 10 đến 12 triệu. Chúng tôi thực ra tập trung đang vào cái thời vụ đầu năm thì tôi cũng cố gắng để phấn đấu để trồng nó hết cái diện tích.
Phát huy lợi thế của địa phương, những năm qua xã Minh Bảo đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế từ trồng rừng. Hiện nay diện tích rừng trên địa bàn xã có gần 800 ha, tập trung tại các thôn Thanh Niên, Trực Bình, Bảo Tân, Bảo Yên. Trung bình mỗi năm diện tích rừng trồng mới đạt trên 35 ha. Riêng năm 2020, diện tích trồng rừng đạt trên 64 ha. Theo kế hoạch, năm 2021 xã Minh Bảo sẽ trồng mới 65 ha, tập trung vào vụ xuân. Để đạt được mục tiêu này, xã Minh Bảo đã vận động nhân dân tổ chức trồng thay thế bổ sung diện tích rừng đã khai thác, không để đất trống đổi trọc, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc phát triển khai thác gỗ rừng trồng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế từ đồi rừng đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
để đảm bảo cho cái diện tích đất không để cái diện tích đất trống đổi trọc ở trên địa bàn xã thì ngay khi bà con nhân dân đăng ký với Ủy ban dân xã về cái việc là khai thác đồi rừng thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng, cũng có chỉ đạo vận động bà con nhân dân là ngay sau khi bà con khai thác những cái diện tích đất thì sẽ dọn dẹp và trồng ngay cái vụ mới, không để cái diện tích đất trống đổi trọc ở trên địa bàn xã.
Dù đã bước sang tuổi 83, song đã nhiều năm nay, ông Phạm Minh Luân ở tổ 11 phường Yên Ninh đã tích cực trồng và chăm sóc đồi rừng của gia đình với diện tích gần 3 hectare, chủ yếu là các loại cây keo, sưa, tre bát độ và một số cây ăn quả như mít, bưởi. Vì theo ông, trồng rừng vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình, vừa phủ xanh đất trống đồi trọc và mang lại màu xanh cho thành phố. Trung bình 6 đến 7 năm, đồi rừng của gia đình ông bắt đầu cho thu hoạch. đợt khai thác vừa qua đã mang về cho gia đình nguồn thu gần 60 triệu đồng. Ông Phạm Minh Luân, tổ 11 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trên có phát động là trồng cây cho, nói chung là gia đình nào có đồi rừng thì nên trồng cây, thì gia đình chúng tôi thì có ý nghĩa cho gia đình. Thứ nhất là tạo được công ăn việc làm, hai là thu nhập cho gia đình được tăng thêm cái vấn đề thu nhập về kinh tế gia đình.
Là một phường của thành phố Song Yên Ninh, lại là địa bàn có đất đồi rừng tương đối lớn. Không những thế, trên địa bàn còn có gần 10 vườn ươm cây giống tập trung tại tổ 13. Thời gian qua, phường đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia trồng rừng, chăm sóc diện tích rừng hiện có. Theo đó, trong năm 2020 vừa qua, phường Yên Ninh đã thành lập được 3 tổ hợp tác trồng rừng, trong đó hội nông dân quản lý 2 tổ hợp tác, đoàn thanh niên quản lý 1 tổ hợp tác tại tổ dân phố số 14. Các tổ hợp tác duy trì hoạt động hiệu quả. Bước vào trồng rừng vụ xuân năm nay, với mục tiêu thực hiện trồng 10 hectare rừng, các hộ gia đình có đồi rừng trên địa bàn phường Yên Ninh cũng đang tất bật chuẩn bị cây giống, phân bón, phát dọn thực bì để trồng rừng. Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện chương trình hành động 113 của thành ủy, kế hoạch 129 của Đảng ủy phường Yên Ninh, thì trong năm 2020, thì Hội Nông dân phường Yên Ninh cũng đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên đẩy mạnh cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là cái công tác trồng rừng. Và trong năm 2020 thì cũng đã thành lập được 3 cái tổ hợp tác, trong đó có một cái tổ hợp tác trồng rừng tại tổ dân phố số 9 và tổ dân phố số 11. Trong năm 2021 thì Hội Nông dân phường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia cái dự án phát triển kinh tế của thành phố như của phường. Đặc biệt là trong cái vụ đầu xuân thì sẽ tuyên truyền cán bộ hội viên đẩy mạnh cái công tác trồng rừng cũng như chăm sóc bảo vệ rừng trong năm 2021 để đảm bảo theo cái chỉ tiêu nghị quyết của thành phố là xanh, bản sắc, hạnh phúc.
Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 4.000 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 40%. Riêng năm 2020, toàn thành phố trồng mới được 325 ha rừng. Ngoài trồng rừng tập trung, bà con nhân dân còn tiến hành trồng các loại cây phân tán chủ yếu là keo, bồ đề, xoan. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhân Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, các xã phường vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh đô thị, trồng rừng, phấn đấu năm 2021 trồng 10.000 cây xanh đô thị, 310 ha rừng tập trung với 67,5.000 cây phân tán các loại. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng gắn với bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển thành phố Yên Bái xanh, bản sắc, mang đặc trưng riêng của đô thị miền núi.
Chỉ vì rừng xanh thơm hương, em đến với rừng vì tình yêu màu xanh quê hương. Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong sương. Em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương. Em đến với rừng khi tuổi đời còn xanh ước mơ, có lúc nhớ về một miền quê dòng sông nên thơ. Em đến với rừng mang cả một niềm tin tương lai. Em đến với rừng bởi rừng xanh. Thank you. đâu chỉ vì rừng xanh thơm em đến với rừng vì tình yêu màu xanh quê em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong sương
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng bộ chính quyền xã Bảo Hưng đã tích cực tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con áp dụng quy trình chè an toàn. Hiện nay, xã tiếp tục thực hiện nghị quyết và xây dựng kế hoạch giao cho các thôn triển khai vận động nhân dân cải tạo đầu tư thâm canh và chế biến chè đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp để hình thành vùng sản xuất chè xanh an toàn có uy tín ở huyện Trần Yên, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là xã nằm trong vùng trọng điểm sản xuất chè của huyện Trần Yên, xã Bảo Hưng hiện có trên 150 hectare chè các loại, trong đó chiếm đến 70% là giống chè Bát Tiên chất lượng cao. Trải qua 3 thăng trầm của nghề, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và sự quyết tâm của người dân trong xã, cây chè tiếp tục đứng vững, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân xã Bảo Hưng thoát nghèo, vươn lên làm giàu với nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Đến nay, toàn xã có tới 80% các hộ gia đình trong xã trồng chè, nhưng tập trung chủ yếu ở thôn Trực Thanh, Ngòi Đong và Khe Ngay. Với khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, chè Bát Tiên Bảo Hưng đượm hương hơn hẳn so với các chè địa phương khác và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đến Bảo Hưng những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh bà con cặm cụi chăm sóc diện tích chè hiện có để chuẩn bị cho một vụ chè mới với quyết tâm và niềm tin thắng lợi. Được biết đến là một trong những hộ gia đình đầu tiên trong xã trồng chè Bát Tiên, gia đình ông Vũ Ngọc Tề ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, hiện có gần 1 hectare chè. Nhớ lại ngày đầu khi mới bắt tay vào trồng chè Bát Tiên, năm 2007 khi chưa có kinh nghiệm nên chè của gia đình ông Tề phát triển chậm, cho năng suất và chất lượng không cao. Tuy nhiên, nhận thấy giá trị kinh tế lớn từ loại cây trồng này, gia đình ông Tề đã tích cực học hỏi, tham khảo cách trồng và chăm sóc từ ngành nông nghiệp. Đồng thời, chủ động áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới nên chè từng bước được nâng cao cả về chất lượng và sản lượng. Mỗi năm, gia đình ông Tề thu hoạch được khoảng 5 tạ chè thành phẩm, với giá bán dao động từ 180 đến 220 ngàn đồng 1 kg, đem lại cho gia đình ông Tề nguồn thu khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái bước ban đầu thì là phải chọn được cái đất phù hợp với cái cây chè, đảm bảo được cái kể cả cái về cái nước tưới và cái độ chăm sóc nó đảm bảo không bị rửa trôi thì nó phải đảm bảo cây chè. Bên cạnh đó thì phải có những cây chè móng che tán để cho đảm bảo nó không bị nắng quá thì nó cũng không thể ra được búp. Thế và nhất là cái khâu chăm sóc thì phải đúng thời kỳ thời vụ. Và phân bón cũng phải chọn đúng cái phân bón mà mình bón, đảm bảo cho cây chè nó không bón cái loại phân trôi nổi trên thị trường. Thế nên là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc kết.
Theo nhiều người dân ở xã Bảo Hưng cho biết, để chè luôn giữ được vị thơm ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm, thì giữa các đợt thu hoạch tuyệt đối không được dùng phân hóa học mà phải dùng phân vi sinh, ủ bằng chấu hoặc rơm với chế phẩm vi sinh đến khi hoai mục mới đem bón từng gốc. Bởi loại phân này không chỉ tạo chất mùn cho đất, thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí mà còn an toàn cho người sử dụng. Cùng với việc áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, khi thu hoạch người dân ở đây còn áp dụng hái chè bằng tay vào lúc sáng sớm khi nắng chưa quá gắt. Đặc biệt, để chè giữ được hương vị thơm tự nhiên, sau khi thu hái, chè phải đựng bằng sọt tre. Sau đó làm héo khoảng thời gian 4 tiếng rồi mới đem chế biến. Thời tiết thuận hòa, người dân lại tích cực chăm sóc, nên nhiều năm gần đây, chè Bát Tiên được trồng ở Bảo Hưng có năng suất chất lượng cao, có thể thu hoạch nhiều đợt trong năm, mỗi đợt cách nhau từ 7 đến 15 ngày. Trung bình 1 hectare chè sẽ cho khoảng 3 tạ đến gần 1 tấn chè búp tươi, với giá bán từ 16.000 đồng đến 17.000 đồng 1 kg. Chè tươi và từ 170 đến 250 ngàn đồng 1 kg chè khô, cây chè đã đem về nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong xã. Gia đình bà Nguyễn Thị Hạt ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên là một ví dụ. Trước đây kinh tế gia đình bà Hạt còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ khi chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn tạp sang trồng chè, đời sống từng bước đã được nâng lên. Với 1,5 hectare chè, mỗi năm gia đình bà Hạt cho thu khoảng 20 lứa, trong đó có 8 lứa chính, nên trung bình mỗi tháng gia đình bà Hạt sản xuất được khoảng 1 tạ chè khô. Với giá bán từ 150 đến 250 ngàn đồng 1 kg tùy loại, gia đình bà Hạt đã có nguồn thu ổn định từ loại cây trồng này. Bà Nguyễn Thị Hạt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng thấy cây chè nó cũng có hiệu quả kinh tế cao nên là chúng tôi cũng chọn cây chè. Mấy nó phù hợp với chúng tôi là sản xuất tại gia đình và làm để bán. Thì nói chung là đi làm như các người dân khác thì cũng mình không có điều kiện đi. Thì mình có đất có đai thì mình chọn cây chè để mình phát triển.
Để sản xuất ổn định, người dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm. Xã đã thành lập được Hợp tác xã Trà Xanh, chất lượng cao Bảo Hưng với 17 thành viên và trên 60 hộ liên kết sản xuất. Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực thực hiện các tiêu chuẩn Việt Gáp từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái, cuối năm 2019, chè Bát Tiên xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn 3 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Ông Vũ Viết Quốc, Giám đốc Hợp tác xã Trà Xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết thêm.
Cũng hợp tác xã thì cái sang đến năm tới thì nó bước vào sản xuất thì sẽ có những hướng coi là quy mô sản xuất và đồng thời là tu sửa và đồng thời nâng cấp lại những cái máy móc sản xuất đấy và đưa vào con tiếp tục coi như là đưa vào một cái những cái số cái thêm những cái sản lượng mà chưa được đạt tiêu chuẩn thì đưa tiếp tục đưa vào con để đưa vào cái sản lượng đạt tiêu chuẩn về vấn đề Việt Giáp và OCOP để cho tăng cái sản lượng của những cái năm tới. Và cái hướng đi thì nói chung là cũng đang có những hướng là cùng đến với tất cả các cái tuyên truyền quảng bá thì đến các cái siêu thị và các cái đại lý rồi các cái công ty sản xuất thu nhập hoặc là buôn bán chè trong toàn quốc.
Chất lượng chè ổn định, hiện nay xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm chè, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất chè búp tươi với cơ sở chế biến. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên khẳng định.
Đối với Bảo Hưng thì sản phẩm chè là một trong những sản phẩm chủ lực của xã. Trong những năm vừa qua chúng tôi tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân nâng cao chất lượng và hiện nay thì sản phẩm chè của xã đang đạt ở cái sản phẩm OCOP 3 sao. Phấn đấu trong cái năm 2021 này thì chúng tôi tập trung là tuyên truyền để nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật đưa cái sản phẩm chè Bát Tiên Bảo Hưng đạt được cái sản phẩm OCOP 4 sao. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng phấn đấu đưa thêm một sản phẩm nữa vào cái sản phẩm danh mục sản phẩm OCOP, đó là sản phẩm chè Lai NDV1. Thì cũng phấn đấu là trong năm 2021 này sẽ đề nghị các cấp các cơ quan chức năng để tập trung. Hiện nay chúng tôi đang cho rà soát đánh giá lại toàn bộ diện tích chè trên địa bàn xã, trong đó tập trung vào chè Bát Tiên và chè Lai NDV1 để trên cơ sở đó có cái kế hoạch và các cái biện pháp cụ thể thúc đẩy cho cái sự phát triển sản xuất chè trên địa bàn trong thời gian tới.
Chén trà là đầu câu chuyện, nâng chén trà chúc nhau năm mới an khang thịnh vượng, tận hưởng một mùa xuân thanh bình tươi đẹp hạnh phúc, vừa thú vị cũng vừa tao nhã đến lạ thường. Không khí ngày xuân sum vầy được chén trà Bát Tiên Bảo Hưng tô điểm đậm thêm. Sức xuân khiến bất cứ ai nếu một lần thưởng thức sẽ không thể nào quên.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.